Chuyện thứ bảy, Lâu đài bốn nữ nhân. Trong lúc Đức Thế Tôn trú tại Savatthi, Tôn giả Maha Moggallana du hành thiên giới như đã kể trên, đến cõi trời 33. Tại đó, trong bốn lâu đài liên tiếp, Tôn giả thấy bốn thiên nữ thọ hưởng thiên lạc. Mỗi nàng có một đoàn hộ tống cả ngàn thiên nữ. Tôn giả lần lượt hỏi các thiện nghiệp mà tuổi trước các nàng đã tạo. Nàng thiên nữ sắc đẹp siêu phàm, đang chiếu mười phương dưới ánh quang. Nàng đứng toàn thân đều tỏa sáng, như vì sao cứu hộ trần gian. Vì sao nàng được sắc như vậy? Vì cớ gì nàng vinh hiện đây? Những lạc thú nào nàng mến chuộng, trong tâm đều xuất hiện ra ngay. Hỡi nàng thiên nữ đại oai thần, nàng tạo đức gì giữa thế nhân? Vì cớ gì oai nghi rực rỡ, dung quang tỏa sáng khắp mười phương? Và ngay khi được tôn giả hỏi, các thiên nữ lần lượt đáp lời. Dần kệ này được ngâm để diễn tả sự kiện trên. Nàng thiên nữ ấy thì tâm trạng được một liên tôn giả hỏi han, nàng giải đáp ngay phần hành nghiệp, và đây là kết quả cho nàng. Tương truyền rằng vào thời Đức Thế Tôn Kassapa, các nữ nhân này được tái sanh vào một gia đình lương thiện thành Banakata. Tại quốc độ có tên Esika, khi đến tuổi trưởng thành, các nàng về nhà chồng và sống đời hòa hợp. Một nàng trong đám ấy thấy một tỷ kheo đi khất thực, bèn cúng dường một bó hoa súng xanh với tâm thành kính. Một nàng cúng một bó hoa sen xanh cho một tỷ kheo khác. Một nàng nữa cũng một bó sen đỏ. Đọc lại. Một nàng nữa cúng một bó sen đỏ, và một nàng nữa cúng các đủ hoa lại. Sau đó từ trần, các nàng được tái sinh vào cõi trời 33. Mỗi nàng có một đoàn hộ tống gồm cả ngàn tiên nữ. Sau khi thọ hưởng thiên lạc ở đó đến tròn thọ mạng, các nàng từ giả cõi ấy và nhờ phước phần còn lại của nghiệp quả xưa đã được tái sanh vào thời Đức Phật Gotama ở cùng cõi trời này, và được tôn giả Maha Moggallana hỏi theo cách đã được mô tả như trên. Một nàng kể cho trưởng lão nghe về hạnh nghiệp kiếp xưa nàng đã tạo. Con đã cúng dường bó súng xanh, một tỳ kheo khất thực trong thành. Esika quốc cao hùng dĩ, rực rỡ Banaka đẹp xinh. Vì thế sắc con đẹp thế này, và con vinh hiển ở nơi đây. Bất kỳ lạc thú nào lòng dạ mến chuộng tức thì xuất hiện ngay. Xin trình tôn giả đại oai thần, công đức con làm giữa thế nhân, vì thế oai nghi con rực rỡ, dung quang chiếu sáng khắp mười phương. Tôn giả hỏi lại một nàng khác. Nàng thiên nữ sắc đẹp siêu phàm, đang chiếu mười phương với ánh quang. Nàng đứng toàn thân đều tỏa sáng, như vì sao cứu hộ trần gian. Vì sao nàng được sắc như vậy? Vì cớ gì nàng vinh hiển đây? Những lạc thú nào nàng mến chuộng, trong tâm đều xuất hiện ra ngay. Hỡi nàng thiên nữ đại oai thần, nàng tạo đức gì giữa thế nhân? Vì cớ gì oai nghi rực rỡ, dung quang tỏa sáng khắp mười phương? Nàng thiên nữ ấy thị tâm trạng được một liên tôn giả hỏi han, nàng giải đáp ngay phần hành nghiệp, và đây là kết quả cho nàng. Đem bó sen xanh đến cúng dường, một tỳ kheo khất thực trên đường. Esika quốc cao hùng dị, rực rỡ Banaka vẻ vang. Đọc lại. Rực rỡ Banaka vẻ vang, vì thế sắc con đẹp thế này, và con vinh hiển ở nơi đây. Bất kỳ lạc thú nào lòng dạ mến chủ tức thì xuất hiện ngay. Xin trình tôn giả đại oai thần, công đức con làm giữa thế nhân, vì thế oai nghi con rực rỡ, dung quang chiếu sáng khắp mười phương. Tôn giả lại hỏi một đàn khác: nàng thiên nữ sắc đẹp siêu phàm, đang chiếu mười phương với ánh quang, nàng đứng toàn thân đều tỏa sáng, như vì sao cứu hộ trần gian? Vì sao nàng được sắc như vậy? Vì cớ gì nàng vinh hiển đây? Những lạc thú nào nàng mến chuộng, trong tâm đều xuất hiện ra ngay. Hỡi nàng thiên nữ đại oai thần, nàng tạo đức gì giữa thế nhân? Vì cớ gì oai nghi rực rỡ, dung quang tỏa sáng khắp mười phương? Nàng thiên nữ ấy hỷ tâm tràn, được một liêm tôn giả hỏi han, nàng giải đáp ngay phần hạnh nghiệp, và đây là kết quả cho nàng. Trắng ngần là củ cánh sen xanh, mọc nước hồ con hái mấy cành, dân cúng tỳ kheo đi khất thực, Esika quốc ở kinh thành, huy hoàng tên gọi Banaka, diễm lệ cao vời vợi nổi danh. Vì thế sắc con đẹp thế này, và con vinh hiển ở nơi đây. Bất kỳ lạc thú nào lòng dạ mến chuộng tức thì xuất hiện ngay. Xin trình tôn giả đại oai thần, công đức con làm giữa thế nhân, vì thế oai nghi con rực rỡ, dung quang chiếu sáng khắp mười phương. Tôn giả lại hỏi một đàn khác nữa: nàng thiên nữ sắc đẹp siêu phàm, đang chiếu mười phương với ánh quang, nàng đứng toàn thân đều tỏa sáng, như vì sao cứu hộ trần gian? Vì sao nàng được sắc như vậy? Vì cớ gì nàng vinh hiển đây? Những lạc thú nào nàng mến chuộng, trong tâm đều xuất hiện ra ngay. Hỡi nàng thiên nữ đại oai thần, nàng tạo đức gì giữa thế nhân? Vì cớ gì oai nghi rực rỡ, dung quang tỏa sáng khắp mười phương? Nàng thiên nữ ấy hỷ tâm tràn, được một liêm tôn giả hỏi han, nàng giải đáp ngay phần hạnh nghiệp, và đây là kết quả cho nàng. Nàng ấy đáp lại: con là tín nữ Sumana, hái nụ lài dân sắc trắng ngà, đến một người tâm đầy hỷ lạc, tỷ kheo khất thực ở thành xưa, Esika quốc cao hùng vĩ, diễm lệ quy hoàng Bankata. Vì thế sắc con đẹp thế này, và con vinh hiển ở nơi đây. Bất kỳ lạc thú nào lòng dạ mến chuộng tức thì xuất hiện ngay. Xin trình tôn giả đại oai thần, công đức con lạc giữa thế nhân, vì thế oai nghi con rực rỡ, dung quang chiếu sáng khắp mười phương. Chuyện thứ 8, lâu đài giường xoài. Bây giờ Đức Thế Tôn trú tại Savatthi, thời ấy một tín nữ tại đó nghe nói về kết quả vĩ đại và lợi ích vĩ đại do cúng dường tịnh xá, nên lòng đầy nhiệt thành. Nàng cung kính đảnh lễ Đức Thế Tôn và nói như vậy: bạch Đức Thế Tôn, con muốn nhờ người xây một tịnh xá, cầu mong Đức Thế Tôn chỉ cho con một nơi thích hợp. Đức Thế Tôn đưa huấn thị đến chư tăng, chư vị chỉ cho bà một nơi thích hợp. Sau đó bà sai người xây một tịnh xá, chung quanh có trồng xoài. Tịnh xá được những hàng cây xoài bao bọc đầy đủ bóng mát và nước ngọt, đất màu trắng rải rác cát vàng như những chuỗi ngọc trai, thật hoàn hảo tráng lệ, làm say lòng người. Tín nữ ấy lại trang hoàng tịnh xá với thảm đủ màu và tràn hoa hương liệu, chẳng khác kinh thành thiên giới. Bà thắp đèn dầu và phủ lên các cây xoài một lớp khăn vải mới, rồi cúng dường tịnh xá lên chư tăng. Vì sao bà từ trần và được tái sanh vào cõi trời 33? Tại đấy xuất hiện cho thiên nữ một lâu đài vĩ đại có giường xoài bao bọc. Nàng được đoàn thiên nữ chi quanh hộ tống và hưởng thọ thiên lạc. Tôn giả Mahamoggallana đến gần nàng và hỏi: nàng có giường xoài giống cảnh tiên, mê hồn cung điện thật trang nghiêm, ngân vang bao tiếng đàn hòa tấu, tiên chúng reo ca vang vẳng lên. Một cây đèn vĩ đại vàng ròng mãi mãi chiếu lan tỏa ánh hồng, bao bọc chung quanh cây cối mọc với khăn che phủ trái bên trong. Vì sao nàng được cảnh vườn xoài, cung điện uy nghi đẹp tuyệt vời? Vì cớ nào dung sắc diễm lệ, tại sao nàng hiện hách trên trời? Bất kỳ lạc thú nào lòng dạ yêu chuộng liền xuất hiện tức thời. Hỡi nàng thiên nữ đại oai thần, nàng tạo đức gì giữa thế nhân? Vì cớ gì oai nghi rực rỡ, dung quang tỏa sáng khắp mười phương? Nàng thiên nữ ấy thì tâm trạng được một liên tôn giả hỏi han, nàng giải đáp ngay phần hạnh nghiệp, và đây là kết quả cho nàng. Kiếp trước sinh làm một thế nhân, ở cõi người trong chúng phàm trần, con xây tình sáng xoài bao bọc, đem cúng dường lên cả chúng tăng. Khi ngồi tình xá ấy vừa xong, con sẵn sàng làm lễ cúng dâng, bao phủ vườn xoài bằng vải mới để nâng đỡ trái ở bên trong. Khi đã thắp ca một ngọn đèn, tự tay con thực phẩm đưa lên, chư tăng của Phật Đà vô thượng thành tín, con dâng cúng thánh hiền. Vì thế vườn con đẹp tuyệt vời, lâu đài tráng lệ thật hùng oai, ngân nga bao tiếng đàn hòa tấu, tiên chúng ca vang vọng khắp nơi. Một cây đèn vĩ đại vàng ròng mãi mãi chiếu lan tỏa ánh hồng, bao bọc chung quanh cây cối mọc với khăn che phủ trái bên trong. Vì vậy sắc con đẹp thế này và con vinh hiện ở nơi đây, bất kỳ lạc thú nào trong dạ yêu chuộng tức thì xuất hiện ngay. Xin trình tôn giả đại oai thần, công đức con làm giữa thế nhân, vì thế oai nghi con rực rỡ, dung quang tỏa sáng khắp mười phương. Chuyện thứ 8, lâu đài hoàng kim. Sau khi Đức Thế Tôn diệt độ và khi đại vương Ajatasattu đã dựng đại tháp ở Rajagaha để thờ phần xá lợi của Đức Thế Tôn và cử hành lễ cúng dường xong, một tín nữ đem 4 đóa hoa leo Kosataki đến dâng bảo tháp, bất kể các mối hiểm nguy dọc đường. Ngay lúc ấy, một con bò cái cùng với một con bê con hung hăng xông tới tấn công bà bằng đôi sừng, giết bà tại chỗ. Bà được tái sanh vào cõi trời 33, xuất hiện ngay khi Saka Thiên Chủ đang ngự trên thiên xa đến du ngoạn vườn tiên lạc. Ngài bèn ngâm kệ hỏi: nàng thiên nữ sắc phục kim hoàng, trang điểm bao châu báu ngọc vàng, thoa phấn chiên đàn vàng ống ả, hoa sen vàng rực rỡ từng tràng. Lâu đài nàng cũng sắc kim hoàng, thực phẩm kim đôn lẫn tòa sàn, cùng chiếc lồng che vàng ống ánh, quạt xe bì ngựa thảy bằng vàng. Hạnh nghiệp gì nàng tạo trước đây, thuở nàng sinh ở cõi người dày? Hỡi nàng thiên nữ khi nghe hỏi, hãy nói nghiệp xưa kết quả này. Nàng giải thích qua các dần kệ: tấu trình thiên đế có cây kia, vì đắng tên là Kosata, còn hái 4 hoa từ nhánh ấy, đem dâng bảo tháp Đức Tôn Sư. Con đủ tính thành tâm hướng lên đạo sư bảo tích tháp linh thiên, trí con chuyên chú vào điều ấy, con chẳng quan tâm để ý nhìn. Vì thế bò kia đã giết con, ước mong con chẳng được vuông tròn. Nếu con tích đức nhiều như ý, kết quả ắt là phải lớn hơn. Như vậy là do nghiệp ở đời. Tấu Ma Ga chúa tể trên trời, khi con bỏ xác thân phạm tục, con được lên đây phụng sự ngài. Nghe vậy thiên dương Magava, ngọc hoàng của cõi 33, muốn làm hoan hỷ toàn thiên giới, liền bảo Matali Quảng Sa: này xem đây, hỡi Matali, kết quả diệu kỳ vĩ đại kia, dầu vật nhỏ chân người đức độ, vẫn đem công đức lớn nhiều bề. khi thành tâm cúng vật tầm thường lên đức Như Lai đấng Pháp Vương, bậc giác ngộ hay chư đệ tử, vật kia có giá trị khôn lường. Matali, vậy hãy nhanh chân, thiên chúng hãy tôn kính cúng dường, công đức tăng nhiều là phước lạc, Như Lai bảo tháp ấy mang phần. Dầu Phật ở đời hoặc xả thân, quả đều bình đẳng với an tâm, vì do kết quả tâm kiên định, thiện thú dành cho các thiện nhân. Chính đức Như Lai hiện giữa đời là vì lợi ích của muôn loài, sau khi phục vụ người hành thiện, bố thí đi lên đến cõi trời. Khi đã nói xong lời này, Sa Ca Thiên Chủ liền rời Hỷ Lạc Viên và đến đảnh lễ cúng dường bảo tháp Kulamani suốt 7 ngày. Một thời gian sau, khi tôn giả Narada du hành lên thiên giới, Thiên Chủ ngâm kệ trình bày sự kiện trên với tôn giả. Vị trưởng lão thuật lại với chư vị kết tập kinh điển, nên chư vị này đưa chuyện ấy vào Đại Tạng Kinh. Chuyện thứ 10: Lâu đài do cúng mía. Chuyện này cũng giống như chuyện lâu đài của người dân mía trước đây số 30. Nhưng ở đây, bà mẹ chồng dùng hoàng đất ném chết con dâu. Vì điểm này, hai câu chuyện đã được truyền tụng riêng biệt. Quả đất cùng chung các vị thần, được làm rạng rỡ thật vinh quang, như dần nhật nguyệt đàn soi sáng, dưới ánh huy hoàng vẻ mỹ quan, như phạm thiên siêu quần bạc chúng, giữa trời đao lợi với thiên hoàng. Hỡi nàng mang các chuỗi thanh liên, cùng chuỗi bảo châu ở trán trên, da tựa vàng ròng trang điểm đẹp, xin y tuyệt mỹ của thần tiên. Nàng là ai đó, này thiên nữ, đảnh lễ ta rồi đứng một bên. Nghiệp gì nàng đã tạo trên đời, kiếp trước sinh ra ở cõi người, bố thí vẹn toàn hay giữ giới, nhờ đâu vinh hiển được lên trời? Hỡi nàng thiên nữ, khi ta hỏi nghiệp quả gì đây, hãy trả lời. Sau đó vị thiên nữ giải thích các kệ từ 4 đến 11 cũng giống như kệ 4 đến 11 ở chuyện 30, chỉ trừ chữ chiếc ghế được thay bằng hòn đất. Chuyện thứ 11: Lâu đài do sự đảnh lễ. Bây giờ Đức Thế Tôn trú tại Savatthi, thời ấy nhiều tỷ kheo sau khi đã an cư mùa mưa ở một tỉnh xá trong làng kia và đã làm lễ tự tứ vào lúc bế mạc xong, liền du hành qua một làng khác. Trên đường đi đến Savatthi để đảnh lễ Đức Thế Tôn, tại đó một vị nữ nhân đến đảnh lễ chư tăng với tâm đầy thành tính, kính cẩn và thiện ý. Vì sao nàng từ trần được tái sanh vào cõi trời 33? Và tôn giả Maha Moggallana hỏi nàng: nàng thiên nữ sắc đẹp siêu phàm, đang chiếu 10 phương dưới ánh quang, nàng đứng toàn thân đều tỏa sáng, như vì sao cứu hộ trần gian? Vì sao nàng được sắc như vậy? Vì cớ gì nàng chinh hiện đây? Những lạc thú nào nàng mến chuộng, trong tâm đều xuất hiện ra ngay. Hỡi nàng thiên nữ đại oai thần, nàng tạo đức gì giữa thế nhân? Vì cớ gì oai nghi rực rỡ, dung quang tỏa sáng khắp 10 phương? Nàng thiên nữ ấy hỷ tâm tràn, được Bụt Liên tôn giả hỏi han, nàng giải đáp ngay phần hành nghiệp, và đây là kết quả cho nàng. Khi được làm người giữa thế nhân, gặp tỳ kheo giới hành chuyên cần, với tâm thành tín và hoan hỷ, con chấp hai tay lệ dưới chân, vì thế sắc con đẹp thế này và con vinh hiển ở nơi đây, bất kỳ lạc thú nào lòng dạ yêu chuộng tức thì xuất hiện ngay. Xin trình tôn giả đại oai thần, công đức con làm giữa thế nhân, nhờ đấy oai nghi con rực rỡ, dung quang tỏa sáng khắp 10 phương. Chuyện thứ 12: Lâu đài của Rajumala. Thời ấy, Đức Thế Tôn trú tại Sabathi, trong kỳ viên tịnh xá, bấy giờ ở một ngôi làng nhỏ vùng Gaza, có một bà La Môn gả con gái cho con trai một bà La Môn khác. Nàng dâu về nắm quyền hành trong nhà ấy, ngay từ đầu đã sinh lòng ác cảm với con gái của một nữ tỳ, nên thường đánh mắng nhục mạ cô bé. Khi cô bé lớn dần, nàng dâu lại đối xử tàn tệ hơn nữa. Tục truyền rằng vào thời Đức Phật Kassapa, hai nàng này đã có mối liên hệ ngược với hiện tại. Để đề phòng việc cô chủ kéo tóc mình mỗi khi đánh đập, cô bé nữ tỳ đến tiệm cắt tóc nhờ cạo trọc đầu. Sau đó, cô chủ đang cơn giận dữ bảo rằng cô bé kia chẳng có thể thoát khỏi tay mình bằng cách cạo đầu, liền buộc một sợi dây quanh cổ cô bé và kéo cô ngã xuống, rồi lại không chịu để cô bé tháo dây ra. Từ đó, cô bé có tên là Rajumala, nghĩa là dòng dây đeo cổ. Bây giờ một ngày kia, bậc đạo sư vừa xuất định đại bi, thấy Rajumala có đầy đủ khả năng đạt quả dự lưu, bèn đến ngồi dưới một gốc cây tỏa hào quang rực rỡ. Lúc ấy, cô bé Rajumala khốn khổ kia chỉ muốn chết, cầm chiếc ghẹ đi ra đường, giả vờ lấy nước và tìm một cây để treo cổ. Khi thấy Đức Phật, với tâm hướng về Ngài, cô suy nghĩ: Ví thử Đức Thế Tôn thuyết pháp cho những người như ta thì sao? Ta có thể được giải thoát khỏi cuộc đời khốn cùng này. Đức Phật xem xét kỹ, liền gọi cô: Rajumala. Cô bé như được tắm nước cam lồ, vội đến gần đảnh lễ Ngài. Ngài dạy cô bé tứ đế và cô đắc quả dự lưu. Kế đó, Ngài đi vào làng và ngồi dưới gốc cây khác. Bây giờ cô bé không thể tự hủy hoại mình nữa, bèn suy nghĩ với lòng nhẫn nhục, thân thiện và từ ái: Thôi, cứ để mặc cho bà chủ bà La Môn này đánh đập, làm tổn thương ta thế nào tùy ý. Rồi cô trở về lấy nước vào ghẹ. Ông chủ nhà đứng ở cửa bảo: Cô đã đi lấy nước thật lâu và mặt lại rạng rỡ thế kia, ta thấy cô có vẻ hoàn toàn khác hẳn. Có việc gì vậy? Cô bé kể chuyện cho chủ. Ông hài lòng và bước vào bảo cô dâu: Thôi, con đừng làm gì Rajumala nữa. Rồi ông vội vàng đi đến ý kiến bậc đạo sư và cung kính mời Ngài thọ thực. Sau đó, cả ông cùng dâu con trong nhà đi vào ngồi cạnh bậc đạo sư. Ngài kể cho họ việc xảy ra kiếp trước giữa cô dâu và Rajumala cùng với một bài thuyết pháp thích hợp. Sau đó, Ngài trở về Sabathi. Còn vị bà La Môn nhận Rajumala làm con nuôi, và từ đó nàng dâu ông đối xử với cô rất tốt đẹp. Khi nàng từ trần, Rajumala được tái sinh vào cõi trời 33 và cũng được tôn giả Mahamagolana hỏi: Nàng thiên nữ sắc đẹp siêu phàm, đang múa theo âm nhạc dịp nhàng, toàn thể tứ chi nàng uyển chuyển, thiên hình vạn trạng giữa không gian. Trong khi nàng múa với toàn thân, xoay tít tứ chi khắp mọi phương, âm nhạc thiên đình vang dọc đến, bên tai nghe quả thật du dương. Trong khi nàng múa với toàn thân, xoay tít tứ chi khắp mọi phương, nhẹ nhẹ hương trời lan tỏa rộng. Làn hương dịu ngọt tạo hân hoan. Đang lúc nàng di chuyển dáng hình, trâm cài bím tóc kết bên mình, âm gian như tiếng tơ hòa tấu, năm tứ đàn huyền diệu hợp thành, vòng tay được gió thổi ngang qua, lay động theo làn gió nhẹ đưa. Âm hưởng các vòng vàng ngọc ấy khác nào trăm tiếng nhạc đồng hòa, và hương thơm của các tràng hoa khả ái dịu dàng cứ tỏa ra từ đỉnh đầu nàng bay mọi hướng, giống như cây mạn thù sa ca. Nàng thở làn hương dịu ngọt sao, nàng nhìn vẻ đẹp thật thanh cao. Hỡi nàng thiên nữ khi nghe hỏi, hãy nói quả đây của nghiệp nào. Khi được vị trưởng lão hỏi như vậy, nàng Ngâm Cát dần kệ giải thích, bắt đầu bằng câu chuyện tiền thân của nàng. Kiếp trước làm nô lệ một nhà, bà La Môn ở tại Gaza. Rasu mà chính tên con đó, tước mộng phận hèn mọn xấu xa, bị bắn giết đau khổ ngập tràn, cùng đe dọa đánh đập hung tàn. Con cầm ghè lớn đi tìm nước và định đi luôn để thoát nạn. Dứt chiếc ghè ra khỏi mặt đường, con đi vào tận chốn rừng hoang, nghĩ rằng đây chính nơi con chết, ích lợi gì đời sống của con. Khi đã làm thòng lọng vững vàng, buộc di vào cổ thụ bên đường, con nhìn quanh quẩn và suy nghĩ, ai đó đang cư trú giữa rừng. Con thấy Phật Đà bậc trí nhân, từ bi đối với cõi trần gian, đang ngồi tịnh tọa tâm thiền định. Vô úy ngài không sợ tứ phương, bỗng nhiên con trúng đồng tâm can, kinh ngạc lòng con thấy lạ thường. Ai ở trong rừng này ý nhỉ, thiên thần hay chỉ một người phàm? Thanh thản và làm khỏi tính tâm, ngài từ rừng ái đạt ly tham, cảnh con thấy khiến tâm an tịnh. Đi chẳng ai ngoài tối thượng nhân, tất cả các căn khéo hộ phòng, hân hoan thiền định trí tinh thông. Ngồi đây ắt hẳn ngài viên giác, từ ái hướng tâm đến cõi trời. Như sư tử trú ẩn hang rừng, cơ dậy niềm lo sợ hãi hùng, vô địch không loài nào đánh phá, cơ may thật hiếm thấy hoa sung. Với những lời thân ái dịu dàng, Đức Như Lai dạy bảo cùng con, Rasu hãy đến nơi an trú, quy ngưỡng Như Lai Đức Thế Tôn. Khi được nghe âm điệu của ngài, nhẹ nhàng đầy ý nghĩa êm tai, ngọt ngào hiền diệu và thân ái, xua hết bao sầu não ở đời, Như Lai từ mẫn khắp trần gian, biết rõ tâm con đã sẵn sàng, đầy đủ tính thành và sáng suốt, ngài liền cất tiếng dạy con rằng: đây là khổ thánh đế ngài khuyên, khổ tập là nguồn gốc khởi lên, khổ diệt là đây tam thánh đế, đường vào bất tử đạo bình yên. Cương quyết theo lời khuyến dụ kia của ngài thuần thiện đấng từ bi, con liền đạt đến tâm an tịnh, bất tử niết bàn không thoái suy. Tâm con kiên định ngập tình thương, tin tưởng vào tam bảo vững vàng, bất động trong con niềm chánh kiến. Con là đích nữ bậc y dương, nay con hưởng lạc thú vui chơi, hoan hỷ vô ưu khắp cõi trời. Con đội tràng hoa thiên nữ đẹp, cam lồ con uống tạo niềm vui. 60.000 nhạc cụ đàn tơ, thức tỉnh con từ giấc ngủ mơ. Alamba, Gagara, Bima, Saduvadin và Samsaya, Bokhara và Sufasa, Vinamokha cùng các nàng kia, Nanda cũng như Sunanda, Sonalina và Susimhita, Alambusa, Visakesi cùng nàng tiên ác Bundarika, Edivasa, Sufasa, Subhada và Buduvadini. Các nàng thiên nữ diễm kiều này đánh thức thần tiên lúc ngủ say. Buổi sáng các nàng thường đến bảo: chúng em hú hát giúp vui đây. Nandana hỷ lạc duyên này không phải để dành cho những ai chẳng tạo tác nên nhiều phước nghiệp, mà dành riêng biệt để cho người đã hoàn thành được nhiều công đức, là đại lâm viên của cõi trời, tam thập tam thiên đầy lạc thú, không vì phiền não mãi vui chơi, chẳng đời này hoặc ở đời sau. Cực lạc dành cho những kẻ nào không tạo tác nên nhiều phước nghiệp, xong đời này lẫn cõi đời sau, để dành cực lạc cho bao kẻ làm các thiện hành phước nghiệp cao. Với những ai mong chúng bạn hiền, phải làm thiện nghiệp thật tinh chuyên, vì người tạo được nhiều công đức, hưởng lạc thú nhiều ở cõi thiên, Như Lai xuất hiện ở trên đời, là chính vì an lạc mọi loài, xứng đáng cho người dân lễ vật, phước điền vô thượng của bao người. Sau khi dân lễ tâm thành kính, các thí chủ vui hưởng cõi trời. Tổng kết: lâu đài đỏ sẫm, lâu đài sáng chói, lâu đài trên con voi, lâu đài Anoma, lâu đài của người cúng cháo gạo, lâu đài tịnh xá, lâu đài bốn nữ nhân, lâu đài giường xoài, lâu đài hoàng kim, lâu đài do cúng bía, lâu đài do sự đảnh lễ, lâu đài Rajumala. Phẩm này được biết qua các chuyện trên. Phẩm 4, lâu đài nữ nhân.